Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rồi mình cứ đi một cách không có chuẩn bị, mình đi trong tâm trạng gọi là tiền lỗ mang mang, con đường phía trước cứ mờ mờ mình mình, thì chúng ta đi như thế chúng ta sẽ không được bình yên, và chúng ta cũng không sống trong cái nơi ấm bình yên, và muôn đời chúng ta sẽ không gặp Phật, bởi lẽ chúng ta không có Phật, chúng ta chưa biết được địa chỉ của Phật. Ở đây quý Phật tử nào biết được địa chỉ của Đức Thế Tôn, cho thầy biết địa chỉ của Đức Phật hiện tại bây giờ ở đâu? Nó nằm ở đường nào, ở thành phố nào, quốc lộ nào? Tất cả chúng ta có thể nói rằng là địa chỉ của Phật Thích Ca Mâu Ni thì gọi ta là A Di Đà thì ở Tây Phương, Diệu Sư Lưu Ly thì ở Đông Phương, Cầu Quán Thế Âm thì là ngài là một vị Bồ Tát, một vị Phật hiện thân là Bồ Tát, một quốc độ muôn ngài đó là khắp nơi. Chỉ có một mình Bồ Tát Quan Thế Âm là có một cái passport là đi tất cả các quốc độ, còn các Đức Phật khác đó thì cứ ở một nơi thôi, tức là Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương, Diệu Sư ở Đông Phương, rồi Địa Tạng Vương ở Nam Phương, còn Đức Thích Ca Mâu Ni thì ở chúng ta là Cầu Quán Thế Âm, ở đây nào cũng có cả. Thì chúng ta sẽ nói địa chỉ của Phật là như thế, nhưng mà đó là cái địa chỉ mà chúng ta chỉ tìm ở trên văn tự, rồi chúng ta xem vào trong kinh sách chúng ta đi tìm cái địa chỉ đó. Nhưng mà đi tìm Phật không phải là địa chỉ trên văn tự, đi tìm Phật đó là địa chỉ của chúng ta, bởi vì ta cũng là Phật. Thì nào ta tìm được địa chỉ ở trong ông Phật của ta thì ta mới có thể đi về được ông Phật bây giờ, đúng không? Thì nào chúng ta tìm được ông Phật của mình, địa chỉ ông Phật mình đó, mình tìm được, ít ra gì chúng ta cũng phải biết được cái hướng đi về ông Phật của mình. Mình muốn đi tìm ông Phật A Di Đà mà ông Phật của mình chẳng biết, rồi mình nương tựa ông Phật nào để đi đây? Nói rằng là con tìm Phật A Di Đà, rồi sau này Phật A Di Đà sẽ xòe tay tiếp dẫn con. Nhưng mà quý Phật tử tưởng chừng rằng khi chúng ta niệm Phật A Di Đà rồi thì Phật A Di Đà từ cõi Tây Phương đến rồi xòe tay tiếp dẫn mình. Quý Phật tử đều nghĩ như thế cả. Nhưng mà thật sự ra giờ muốn được Phật A Di Đà có một bàn tay tiếp dẫn thì đầu tiên ông Phật của mình phải là hóa thân của A Di Đà. Ông Phật của mình không phải là A Di Đà hóa thân thì Phật A Di Đà không bao giờ tiếp dẫn. Cho nên bây giờ quý Phật tử phải tìm thấy ông Phật của mình. Ông Phật của mình mới là điều quan trọng nhất trong cái chuyến hành trình trở về với Đức Phật. Phải không? Thì ông Phật đó mới gọi là ông Phật của mình. Và địa chỉ của ông Phật đó là gì? Là ngay bây giờ ở tại nơi đây. Đó là địa chỉ ông Phật mình. Ngay bây giờ tại nơi đây. Nếu mà quý Phật tử đi tìm ông Phật của mình mà không ngay bây giờ, không tại nơi đây, đi tìm ông Phật của mình mà ở nơi đâu đó thì chặt địa chỉ rồi. Đi tìm ông Phật mà không có ngay bây giờ, đi tìm ông Phật ở quá khứ sai, đi tìm ông Phật ở tương lai sai luôn, mà ông Phật của mình ngay bây giờ trong hiện tại. Bởi vì Đức Phật đã từng dạy mà quá khứ không đi tìm, tương lai đừng bước vào, hãy mỉm cười trong tự tại, đó chính là địa chỉ của ông Phật mình. Quá khứ là gì? Quá khứ nó là một cái bóng ma của dĩ vãng, quá khứ là một cái xác chết của ngày hôm qua. Cho nên tất cả chúng ta sống muốn tìm Phật và chúng ta muốn sống thật đúng nghĩa của sự sống thì chúng ta đừng ôm xác chết của ngày hôm qua đi về nữa. Chúng ta cứ nhớ những chuyện ngày hôm qua, rồi chúng ta cứ ôm những chuyện ngày hôm qua, rồi chúng ta cứ sống với nó, rồi chúng ta tâm sự với nó, rồi chúng ta già nua theo nó. Cho nên cái người nào con của Phật mà chúng ta ôm cái quá khứ về để rồi chúng ta sống với quá khứ thì người đó mau già, mau già lắm. Cái người nào tu là người ta nhìn cái cũ của mình mà người ta không biết bao nhiêu cũ đó thì người đó tu mới sống trong hiện tại. Còn tu mà người ta không biết cũ mình bao nhiêu, nhìn cái mặt mà đánh giá cũ nó sai đi, đúng không? Có cái cô Phật tử đó, cô đi vô trong chùa, cô gặp thượng tọa trụ trì chùa Pháp Vương, cô chống gậy cô đi vô, lụm lụm đi vô nhìn thượng tọa trụ trì mới tới mời cụ ngồi. Cô Phật tử nó mô Phật và thượng tọa đừng kêu con bằng cụ tổ phước, năm nay con mới có 37 tuổi. Thượng tọa trụ trì nhìn mình, thượng tọa nói trời ơi cô Phật tử ơi, con tu pháp môn gì mời thầy trưởng khu 73. Tức là vì sao chúng ta cứ ôm cái quá khứ về để rồi chúng ta có tâm sự với quá khứ. Tất cả những chuyện đau buồn của ngày hôm qua, ngày hôm nay chúng ta phải hóa giải điều. Đừng có để tất cả những cái điều của quá khứ ngày hôm qua nó nằm ở trong đầu của mình mà nó không tiêu hóa được. Thì như vậy chúng ta sẽ mang dài đi, rồi chúng ta sẽ mau chết đi, và chúng ta sẽ không bao giờ được bình yên. Con người sống trong cái nội tâm bình yên rồi thì trên khuôn mặt của mình nó cũng sẽ thể hiện được khuôn mặt bình yên. Trong tâm của mình an lạc rồi thì khuôn mặt của mình sẽ được an lạc. Còn nếu mà chúng ta sống mà chúng ta cứ ôm nó cái quá khứ, hoặc là chúng ta cứ hướng về cái tương lai của nó, mình ngồi mình niệm Phật mà mình không tìm đúng Phật của mình, mình ngồi mình niệm Phật mà mình không để cho câu niệm Phật của mình nó sanh ra được Phật niệm. Mình niệm Phật, mình đọc tên ông Phật không à, mà mình niệm Phật mà mình không để cho Phật niệm trong lòng của mình nó sinh ra. Mà mình ngồi mình cứ tưởng tượng đến tương lai hoài, buổi chiều nào cũng ra ngoài hướng mặt trời lặn nhìn phía tây ửng đỏ có một góc trời, rồi thầm cầu nguyện A Di Đà đến đó với con. Mình cứ hướng về một cái tương lai xa xôi nào đó, đó có nghĩa là gì? Tức là cứ ước vọng mãi đến tương lai thì chúng ta không bao giờ gặp Phật được. Bởi vì á, quá khứ là một xác đã chết, tương lai đứa trẻ chưa chào đời. Cho nên mình ôm cái xác đã chết tâm sự thì cũng trợ thôi, mà đứa trẻ chưa chào đời mà mình cứ mong mỏi, mình cứ hướng đến nó hoài cũng sai luôn. Cho nên hãy sống trong hiện tại, và chúng ta hãy niệm Phật trong hiện tại, và hãy tìm ông Phật trong hiện tại và ở tại nơi ở trong tâm của mình. Cho nên cái đề tài hôm nay chúng tôi muốn gửi đến đạo tràng chùa Pháp Thường, đạo tràng tu an lạc. Ở đây chúng tôi chỉ gọi là đạo tràng tu an lạc thôi, không phải là một ngày an lạc, bảy ngày an lạc gì cả, mà có thể đạo tràng an lạc ở đây suốt cả cuộc đời của mình là một cái đạo tràng an lạc. Chúng ta tu hay là chúng ta không có ghi tên mình ở đạo tràng, và con tu một ngày an lạc không cần thiết việc đó, hay là con tu 7 ngày an lạc cũng không cần thiết, hay là con tu trọn 100 an lạc cũng chẳng cần thiết điều đó. Mà cái quan trọng ở đây là quý Phật tử làm sao chúng ta tu mà trọn một cuộc đời của mình được an lạc, nó mới là điều quan trọng nhất. Và cái đề tài chúng ta gửi đến đạo tràng tu an lạc là hơi thở của Phật. Ở đây quý Phật tử ví như chúng ta sống ở trong cuộc đời này, chúng ta nghe cái đề tài để chúng ta tâm sự. Cái đề tài mang tên là hơi thở của Phật. Chúng ta không hiểu được là hơi thở của Phật nằm ở đâu. Có thể là chúng ta nghĩ rằng là hơi thở của Phật nó nằm ở trên đỗ phủ của Phật A Di Đà, hay là hơi thở nó nằm ở trong sự sống của Phật Thích Ca, phải không? Cho nên chúng ta sẽ thắc mắc như thế là hơi thở của Phật nó nằm ở nơi đâu. Hơi thở của Phật chính là cái sự sống có hồn của một con người. Tất cả chúng ta sống ở cõi ta bà này, chúng ta đã đánh mất cái hơi thở của Phật, và chúng ta sống bằng một cái xác chết, một xác chết ở cõi ta bà, một xác chết, một khối thịt được di động mà thôi, bởi vì chúng ta đã đánh mất hơi thở của Phật. Từ vô lượng kiếp tới bây giờ, quý Phật tử đã lăn lộn trong một cái khối buồn đen vô minh từ vô lượng kiếp. Mà hồi nãy đó là Phật tử Tâm Ba Ni để tỉnh sư đó, Phật tử đã nói như thế này: chúng con đó là bây giờ nó nhân thân đang đắc Phật Pháp đang văn gì đó, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Nhưng mà hôm nay thì quý Phật tử thân người đã được rồi, Phật Pháp quý Phật tử cũng đã được. Thì quý Phật tử đâu phải rằng là một ngày một buổi mà quý Phật tử đã ngang được thân người và quý Phật tử nghe được Phật Pháp, mà hơn nữa là chúng ta đã được bước chân vào trong đạo tràng để chúng ta tu được. Cho nên chúng ta phải đấu tranh dằn dần. Từ vô lượng kiếp mình rơi xuống cái vũng bùn đen dạng trước này rồi, mình đã bị nó đè từ vô lượng kiếp luôn, đè từ cái vũng bùn đen của địa ngục, vũng bùn đen của ngạo quỷ, vũng bùn đen của chúng sinh. Mình đã bị tất cả những vụ đen vô minh đó, nó đè mình giữ lắm luôn. rồi ở trong một cái khoảnh khắc nào đó quý Phật tử tự dùng lên rồi tự đấu tranh với chính bản thân mình, rồi vượt ra cái vùng đen của địa ngục, để rồi vượt qua khổ sở cái kiếp của ngạ quỷ, vượt qua khổ cái kiếp của chúng sinh để trở lại làm thân người như thế này. Mang được thân người, chúng ta trải qua không biết bao nhiêu nỗi cam go thử thách, bao nhiêu nỗi khó khăn mà để làm gian truân. Nhưng mà bây giờ quý Phật tử mang được thân người như thế này rồi, mà một ngày nào đó mình tu không trọn vẹn để mình mất đi một thân người, mình rơi xuống là cảnh địa ngục, thì vô lượng kiếp trầm luôn mãi mãi chúng ta không tìm thấy được thân người. Bây giờ quý Phật tử mang được thân người này là phước đức vô lượng lắm rồi, phải không? Nhân thân đang tác dụng căn năng của cái thân người này đã có được, mà sáu căn chúng ta đầy đủ, con mắt chúng ta hướng Phật, lỗ tai chúng ta nghe âm thanh của Phật, lỗ mũi của chúng ta hít thở hương vị của Phật, miệng của ta đang nói, đang tụng, đang niệm lời của Phật, suy nghĩ của chúng ta đang suy nghĩ về Phật, và toàn thân của chúng ta đều là Phật. 84 bộ làn lỗ chân lông của quý Phật tử phát ra 84 ngàn tia sáng của Phật. Từ bước chân của quý Phật tử đi cũng là bước chân của Phật. Quý Phật tử phải làm sao sống như vậy thì hơi thở của Phật mới có thể tìm về ở trong chúng ta được. Chứ nếu mà quý Phật tử sống rồi mình mất đi tất cả những cái con mắt của Phật, mình mất đi hơi thở của Phật, mất đi cái âm thanh trong lỗ tai của Phật, cái miệng của mình cũng mất đi những tiếng nói của Phật, những ngôn ngữ của Phật, bằng chân của mình, bước đi của mình mất dấu chân của Phật, thì như vậy thì làm sao chúng ta thấy được cái hơi thở của Phật sống với ta được? Mà người nào mất đi cái hơi thở là người đó chết, mất đi hơi thở của Phật là mãi mãi Phật của chúng ta sẽ không còn được. Mình ở đây mình sống, mình cứ niệm Phật, mình tưởng chừng như là quý Phật tử Nam Mô A Di Đà Phật thì Phật A Di Đà đến trước, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì Quán Thế Âm đến trước. Nhưng mà chúng ta không tìm thấy được hơi thở của Phật thì quý Phật tử mãi mãi không bao giờ thành Phật. Bởi vì trong kinh quý Phật tử thấy rằng trong kinh Địa Tạng đó là Đức Thích Ca Mâu Ni nói với tôn giả Địa Tạng rằng không phải là Như Lai chỉ hiện ra thân Phật để độ chúng sinh đâu, mà thân Như Lai từ vô lượng kiếp đã từng quá hiện ra thân lúa mè tre lao đá núi bụi bặm sông đồi ao rạch để mà cứu độ chúng sinh. Cho nên quý Phật tử thấy hơi thở của Phật nằm ở đâu, không phải nằm trên thân hình của Phật, mà hơi thở của Phật này nằm trong vũ trụ. Nếu mà quý Phật tử đã có hơi thở của Phật, tức là quý Phật tử đã sống một kiếp sống như vậy. Từ vô lượng kiếp tới bây giờ chúng ta sống, mà cuộc đời của mình, suy nghĩ của mình, rồi hành động của mình, nó tạo thành vô lượng cánh rừng vô minh. Con mắt của mình thành rừng vô minh, cái miệng của mình thành rừng vô minh, lỗ tai của mình thành rừng vô minh. Nói chung thân khẩu ý của chúng ta đã tạo ra vô lượng rừng vô minh. Mà cái vô lượng rừng vô minh đó mà chúng ta cứ lầm lỗi, rồi chúng ta cứ âm thầm bước đi ở trong cái bóng tối của vô lượng vô minh đó, mà mãi mãi chúng ta không đi ra khỏi đó. Thân khẩu ý tạo thành rừng tội lỗi, thân tạo thành rừng chết mọi điều, tinh khẩu tạo ra rừng trọn mất ân tình, ý phủ kín rừng vô minh yêu khách. Cho nên thân khẩu ý của chúng ta nó mới tạo thành những cái cánh rừng vô minh như thế, mà trong kinh Địa Tạng lại gọi đó là ba cái biển khổ, ba cái biển địa ngục. Cái biển của mình thành biển địa ngục thứ nhất, cái thân của mình thành biển địa ngục thứ hai, giải ý của mình thành biển địa ngục thứ ba. Chính vì cái lẽ đó mà mình sống ở trong địa ngục này. Tất cả chúng ta hiện tại bây giờ, mặc dù ngồi trong đạo tràng pháp thường, thấy ngồi trong đạo tràng hoằng pháp, thấy ngồi trong đạo tràng của các khóa tu khác, nhưng chúng ta vẫn còn để cho thân của mình thành rừng, khẩu của mình thành rừng, rồi ý của mình thành rừng, rồi quý Phật tử vẫn còn sống ở trong địa ngục. Chúng ta mãi mãi đánh mất đi hơi thở của Phật, vẫn còn sống trong địa ngục mà, phải không? Xin một phút khi rừng xưa chưa khép, khi rừng xưa là mảnh ghép vô hồn, khi rừng xưa là quang lạnh hoàng hôn, chỉ tiếng khóc gọi hồn bao tiếng khóc. cuộc đời của chúng ta là những mảnh ghép vô hồn. Thân của mình là một mảnh ghép vô hồn, ý của mình là một mảnh ghép vô hồn, khẩu của mình là một mảnh ghép vô hồn. Thân khẩu ý của chúng ta nói chung chỉ là ba mảnh ghép vô hồn, nhưng mà chính ba mảnh ghép vô hồn này mà nó tạo nên cái cuộc đời này đen tối, tạo nên cuộc đời này trầm luân, tạo nên cuộc đời này khổ niệm. Chúng ta thấy cuộc đời này có gì sung sướng không? Đâu có cái gì gọi là sung sướng đâu. Cuộc đời này nó là một cái đau khổ, cuộc đời này nó là một cái tín hiệu của nước mắt. Cuộc đời này nó mang đến cho chúng ta không biết bao nhiêu nỗi đau thương mà chồng chất. Cuộc đời này nó đâu có bao giờ mà nó tạo cho chúng ta có một điều an lạc thật sự đâu. Ở đây quý Phật tử nào có thể giơ tay lên và nói rằng con là một người đã từng được vui, được hạnh phúc. Tức là một cái niềm vui, một niềm hạnh phúc mà nó thật sự trọn vẹn. Có không? Có ai được một niềm vui, một sự hạnh phúc thật sự trọn vẹn không? Có không? Nếu mà có thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đâu có nói. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói rằng là xin cho mây che đủ phận người, xin cho tôi một sáng trời vui, xin cho tôi đến tận nụ cười, cho tôi quên một nắm mồ côi. Nếu mà tất cả chúng ta mà có thể nói rằng là cười một nụ cười mà nó đầy đủ, một nụ cười trọn vẹn, thì chúng ta không còn khổ nữa. Tất cả chúng ta không bao giờ có một nụ cười được trọn vẹn cả. Tại sao mà chúng ta không có nụ cười trọn vẹn vậy? Tại vì cuộc đời của chúng ta sống mà chúng ta không có cảm thông, chúng ta sống mà chúng ta chưa từng bao dung, chúng ta sống mà chúng ta chưa từng độ được, cho nên chúng ta khổ mãi thôi. Nếu mà chúng ta sống với nhau, chúng ta thương yêu nhau, chúng ta độ lượng cho nhau, chúng ta tha thứ cho nhau, chúng ta có thể nói được là hòa giải cùng nhau, thì cuộc đời này nó chính là nụ cười. Còn đằng này chúng ta sống mà chúng ta không bao giờ có những sự cảm thông, chúng ta không bắt gặp nhau trong cùng một tần số sống, chúng ta sống mà chúng ta cứ đứng ngoài dùng khổ sống yêu thương. Mình sống mà tất cả chúng ta nó cần có một cái tín hiệu yêu thương thôi, mà tất cả chúng ta cứ đứng ở ngoài dùng khổ sống yêu thương rồi chúng ta liên lạc với nhau toàn là ngoài dùng khổ sống, thật ra chúng ta không gặp nhau được. Chúng ta đâu có nói chuyện với nhau bằng yêu thương, chúng ta đâu có nhìn nhau bằng đôi mắt yêu thương, chúng ta chưa bao giờ chịu có lắng nghe với nhau bằng những âm thanh yêu thương cả. Và chúng ta chỉ là nhìn nhau bằng những cái tia sáng của hận thù, rồi chúng ta nghe với nhau bằng những ngôn ngữ của thị phi phải quấy, rồi chúng ta giao tế với nhau bằng những ngôn ngữ cạnh tranh hơn thua chèn nhau. Cho nên tất cả cái mà chúng ta giao tới với nhau hàng ngày toàn là sự hận thù, toàn là sự thị phi, toàn là sự giành giật. Cho nên cuộc đời nó cứ làm cho chúng ta khổ đau mãi mãi, và suốt cả cuộc đời của chúng ta không bao giờ hưởng tận được cái nụ cười của chúng ta cả. Cho nên Trịnh Công Sơn cũng nói rồi, đôi tay nhân gian chưa từng đổ được. Cho nên con người khổ, con người không cười được, và con người không vui được, và con người không bắt gặp nhau được, con người không có thể là xích lại gần nhau được, bởi vì đôi tay nhân gian chưa từng đủ được. Bồ Tát Quan Thế Âm đi khắp nơi là một đức Phật thời quá khứ hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, nhưng mà Phật Quan Thế Âm phải thể hiện đi khắp cổ ta và để mà mang lại cho chúng sanh trong cõi ta bà này đôi tay độ được. Mình con người của chúng ta đánh mất đôi tay rồi, không còn có đôi tay độ lượng nữa đâu. Đâu xè bàn tay với Phật tử lên nhìn coi chừng nào trong cái bàn tay của mình có con mắt đó, thì bàn tay của mình mới khoan dung với độ lượng người. Nhìn coi xè tay ra coi bàn tay của mình có con mắt không, chừng nào đôi tay của mình có con mắt thì bàn tay của mình mới có hơi thở của Phật. Bàn tay này không có hơi thở của Phật thì bàn tay này làm diệt Phật thành ma cả. Bàn tay này không có hơi thở của Phật thì cầm một bịch gạo cho một cụ già ăn xin, bàn tay này là bàn tay của ma. vì mình cho một bà cụ không có hơi thở của Phật. Mình đi chùa Pháp Thường tổ chức để có thể phát gạo cho người nghèo, mình là Phật tử mà, rồi mình đứng mình phát gạo cho đồng bào nghèo. Pháp từ sáng tới trưa rồi chưa có uống miếng nước, chưa được ăn cơm nữa, thầy trụ trì chưa cho nghỉ nữa, mà cái bà cụ này bà già rồi, cho bà rồi mà bà lòng vòng, bà lẫn quẩn vòng vòng hoài, xin thêm phòng nữa đi cô. Rồi quý Phật tử chịu nổi, lúc đầu thì cũng còn đủ lượng lắm, bà cụ ngồi đây một chút đi, đi lòng vòng một hồi quay lại miếng cái áo tràng giật giật, cho tôi xin thêm phòng nữa đi. Bàn tay của mình mất tiêu con rất liền, bàn tay của mình không còn hơi thở của Phật liền, đẩy bà già quá, bà già mà bà tham quá, người được một phần mà vô bà xin hoài, đẩy bà già liền. Thì cái miệng của mình không còn là ngôn ngữ của Phật, bàn tay của mình không còn là thiên thủ. Thì bàn tay của mình làm sao độ được? Cho nên tất cả chúng ta đều có những cái lời nói của Phật, đều có những cái bàn tay ông yếu của Phật cả. Nhưng mà chúng ta đã mất hơi thở của Phật rồi thì quý Phật tử sẽ không còn có những cái, không còn có những công đức của Phật nữa. Mình đã mất luôn. Quý Phật tử đi bộ, chúng ta đi buổi sáng đi thể dục, mà quý Phật tử đi mà chúng ta đi mà trong mình của mình không có Phật, chúng ta đi thể dục mà chúng ta đi theo bước chân của đường trần, chúng ta đi theo bước chân của tục lụy, chứ bao giờ quý Phật tử đi mà chúng ta đi trên đoạn đường tìm Phật, hay là chúng ta đi theo dấu chân của Phật cả. Phải tận dụng tất cả mọi thời gian. Bây giờ quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này, mình đã dành thời gian của mình cúng dường cho cuộc đời nó quá nhiều rồi. Ở đây thì muốn nói quý Phật tử lớn tuổi từ 60-70 trở lên là quý Phật tử đã cúng dường 2/3 tuổi thọ của đời người. Quý Phật tử đã dâng cái tuổi đời của mình cúng dường cho cuộc sống này rồi. Bây giờ mình tạm gọi là mình cúng dường cho ma. Ma là gì? Là chướng ngại đạo. Ma là gì? Ma là không có an lạc. Ma là gì? Ma là không có nụ cười quan hỷ. Thì gọi chúng là ma. Ở đây quý Phật tử tu, nụ cười của mình không quan hệ là ma, lời nói của mình không an lạc là ma, bước chân của mình không theo Phật là ma. Ông sáng tập thể dục mà mình đi mình có theo Phật không? Có không? Mình đi chậm chậm, bước chân trái tới thì mình nói bạch Đức Thế Tôn con đã đến, bước chân phải bạch Đức Thế Tôn con đã về. Cứ từng bước chân của mình, bạch Đức Thế Tôn con đã đến, bạch Đức Thế Tôn con đang về, bạch Đức Thế Tôn con đã đến, bạch Đức Thế Tôn con đang về. Bước chân của mình luôn luôn lúc nào cũng theo Phật. Thì như vậy là mình đang sống với Phật. Còn nếu mà mình đi mà mình cứ vừa đi mà mình vừa với một cô Phật tử bạn đạo của mình, buổi sáng thượng tọa trụ trì cho mình đi cái đường phía sau chùa này để tập thể dục, và mình vừa đi mình học niệm Phật, mình vừa đi mà mình tâm sự với cô bạn đạo của mình, thì tôi nói cho chị hai nghe giá vàng bữa nay lên đỉnh. Cái chân của mình là mình đang sống ở trong đạo tràng Phật, cái thân của mình gửi gắm ở trong đạo tràng Phật, mình mặc cái áo tràng là mặc áo của Phật, mình ăn cơm ăn sáng ăn cơm của Phật, mà mình nói chuyện một cái là nói chuyện của mình. Tại sao vậy? Mặc áo Phật, làm con Phật, rồi ăn cơm của Phật, tụng kinh Phật, niệm danh hiệu Phật, mở miệng ra nói chuyện với Phật. Thành ra đó chính là những cái điều mà mình làm cho hơi thở của Phật mất đi. Hơi thở của Phật là như vậy, có nghĩa là hơi thở của Phật là thời gian của Phật. Mình đã dâng trọn thời gian của mình quá nhiều rồi, mình đã cúng dường cho ma quá nhiều rồi. Hàng ngày mình nói chuyện toàn là chuyện ma, mình cúng dường cho ma, mình nói chuyện của ma rất là nhiều. Bàn chân của mình đi cũng theo ma, bàn tay của mình cũng làm việc ma. Con mắt của mình nhìn người ta bằng con mắt ma, lỗ tai của mình bằng nghe bằng âm thanh ma, miệng của mình nói những lời nói của ma. Toàn thân của mình 84,000 lỗ chân lông của quý Phật tử phát ra 84,000 tia sáng xanh lè của ma. Vậy vậy đó. Mà bây giờ bước chân đến đạo tràng, mình dành khoảng thời gian còn lại mình cúng dường chưa cho Phật, mà quý Phật tử cúng dường cho Phật cũng không được trọn vẹn. Thậm chí những người xuất gia tăng hòa nghi của chúng ta cũng mình gửi tấm thân này cho Phật mà mình cúng dường cho Phật không được trọn vẹn. Cúng dường cho Phật bằng đôi mắt của mình không trọn vẹn, cái miệng của mình không trọn vẹn, lỗ tai của mình cúng dường cho Phật không trọn vẹn. Ở trong kinh Pháp Hoa, mình đọc kinh Pháp Hoa hơn 60 lời thành bảy cuốn trọn chứa đựng vô biên nghĩa hồ trong cổ nước cao lồ định vững. Nên chúng tăng chúng như quý Phật tử có tụng kinh Pháp Hoa không? Đọc kinh lời Phật mà có giữ cái hơi thở của Pháp Hoa không? Không có. Bởi vì không có hơi thở Pháp Hoa cho nên trong cổ đâu có miếng cam lồ nào định vững đâu. Trong nước thử cô có cam lồ trong đó không? Có cam lồ trong đó không? Cái cam lồ ở đây không phải là nước cam mình uống đâu. Cam là ngọt, lồ là xương. Cam lồ là cái hơi xương ngọt ngọt nằm trên cổ của mình. Đó là nghĩa đen. Còn cam lồ là nghĩa bóng của nó là gì? Tức là vô phân biệt vị. Cam lồ vị là vô phân biệt vị. Có nghĩa là Đức Phật nói Như Lai đã thành tựu được cam lồ vị. Có nghĩa là trong cổ của Như Lai có cam lồ trong đó, là đưa cái thức ăn dở vào trong miệng biến thành ngon. Ở trong đây có quý Phật tử ăn sáng có khi nào khen bữa nay thầy trụ trì cho ăn cơm ngon không? Có khen không? Có không? Có khen tức là có chê mà. Để mà có khen tức là có chê. Cổ của mình không bao giờ có cam lồ vị được. Trong cổ của chúng ta làm sao có cam lồ vị được? Vậy tụng Pháp Hoa hơn 60 lời thành 7 cú mà tụng hoài, ở trong lòng của mình không bao giờ có hơi thở của Pháp Hoa. Trong lòng của mình không bao giờ có được cái viên mani bảo châu. Thân của mình không phải là hoa sen thanh tịnh. Diệu pháp là gì? Là mani bảo châu. Diệu pháp là gì? Là pháp thân của vũ trụ. Diệu pháp là gì? Là hơi thở của Phật. Cái đó dành riêng cho Đức Phật. Liên hoa là gì? Tức là đọc cái diệu pháp này, đọc lời dạy này, đọc hơi thở của Phật này, đọc cái pháp thân của vũ trụ này, Phật Đức Thế Tôn thân của con là hoa sen. Mà thân của mình muốn là hoa sen, tức là liên hoa là thân của mình là hoa sen đó, là cổ của mình phải có cam lồ vị. Đó có một cái mình chỉ cần hiểu, mình nhập vào chữ diệu pháp liên quan, không cần phải trì 28 phẩm đâu. Người nào mà đi đến đạo tràng khác hay gặp Phật tử khác mà nói như thế này, tôi nói cho cô, tôi đạo tràng chùa Pháp Thường thì lúc mà khai cái khóa đầu tiên là có mặt tôi rồi. Tôi vô đạo tràng chùa Pháp Thường này là tôi tụng Pháp Hoa liên tục tới nay là 300-400 bộ. Thì tụng như vậy, nói như vậy đó là trong cổ không có một miếng cam lồ vị nào hết. Bởi vì tu mà thấy mình mệt mỏi là không có công, mà tu còn kể công là mất cái đức. Ở đây người nào tu mà thấy mệt mỏi đâu, quý Phật tử, từ 60 trở lên là mệt mỏi. Tại vì cái tuổi đó là cái tuổi mệt mỏi mà lão lai đa bệnh mình, phải không? Tuổi về già rồi là cái tuổi đó là mệt mỏi rồi. Đức Phật hỏi sao mà con 60 tuổi con mệt, Như Lai hỏi nó 80 tuổi Như Lai chưa có mệt. Bạch Đinh Thế Tôn, 60 năm nay con cúng dường tất cả sức khỏe của con cho ma rồi, nhưng bây giờ con đuối gì đó luôn. Có bao nhiêu sức khỏe cúng dường cho ma? Cuộc đời là gì? Là một canh bạc. Cuộc đời mà mình đang sống đó là một canh bạc. Mà tất cả chúng ta, nếu không khéo là quý Phật tử, theo tất cả công đức lành của mình đặt vào canh bạc của cuộc đời. Mà vô đâu đâu mình thua không mà chứ bao giờ mà thắng đâu. Con mắt thanh tịnh của mình trong kinh Địa Tạng nói là liên quan một Như Lai, con mắt của hoa sen đem vào căn bản của cuộc đời đặt xong rồi liên quan một Như Lai biến mất. còn lại con mắt ma đem về. Thấy không? Bây giờ con mắt của mình nhìn thấy mà mình còn ghét người đó. Mình nhìn người này mà mình thấy bà này xấu quá, mình nhìn người này bà này thấy ghét quá, là con mắt của mình là con mắt ma. Mắt của mình là mắt ma, cho nên mình thấy vạn vật xung quanh của mình giống như ma. Mắt của mình là Phật, mình sẽ thấy vạn vật đều là Phật. Mắt của mình là Bồ Tát, mình thấy tất cả bạn đạo của mình đều là Bồ Tát cả. Con mắt của mình là ma, thành ra rồi người ta tụng kinh mình cũng thấy người ta thấy ghét nữa. Tôi không biết bao nhiêu người ta tránh điểm tụng hoài. Con mắt của mình là ma, cho nên mình nhìn thấy cái gì cũng không đẹp hết. Còn con mắt của mình là Phật, con mắt của mình là Bồ Tát rồi. Một người bạn đạo rớt cái đi xuống bể, con mắt Bồ Tát của mình nhìn thấy cũng là Bồ Tát. Không sao đâu, cô đụng lên đi, vạn vật đều là vô thường cả. Thân thể của chúng ta còn có ngày bị tan rã xuống chi cái linh này, đó là con mắt của mình. Chứ còn nếu mà con mắt của ma thấy ta làm bể là đứng là chỉ là sĩ vả, là mắng, là quỷ dục người ta đi. Mà vô tình tất cả những cái lời nói của ma này làm cho cái lỗ tai của người Phật tử kia, người ta mới bước chân vào trong đạo Bồ Đề Tâm của người ta chưa có mạnh mẽ, cho nên là lời nói của ma của mình đó thốt ra vô tình làm cho Bồ Đề Tâm người ta mất đi. Cho nên tất cả chúng ta sống mà chúng ta nếu mà gìn giữ cho mình một hơi thở của Phật, là quý Phật tử mãi mãi mình sống luôn luôn lúc nào cũng gặp Phật cả. Con mắt của mình là con mắt Phật, mình nhìn vạn vật xung quanh đây đều là Phật. Mắt của mình là con mắt Bồ Tát, mình nhìn thấy thế giới này đều là Bồ Tát cả. Nếu con mắt của mình là Phật rồi thì khi mà quý Phật tử đứng gần một cái bụi cây hay là một cái chậu hoa, quý Phật tử sẽ thấy hoa là Bồ Tát hiện thân. Hoa là gì? Là Bồ Tát. Hoa là hiện thân, là trang nghiêm cho cuộc đời, trang nghiêm cho Phật, trang nghiêm cho đạo tràng của vũ trụ. Quý Phật tử nghĩ là đạo tràng tức là chân điện Phật, không phải đâu. Đạo tràng mà của những người con Phật, đạo tràng mà nếu người nào sống bằng hơi thở của Phật, đạo tràng của chúng ta là vũ trụ này. Đạo tràng của chúng ta là cả cuộc sống này, và Phật của chúng ta là thế giới mênh mông này. Từ bao giờ quý Phật tử là những người con của Phật, mang trong lòng của mình hơi thở của Phật, mà mình chỉ nghĩ Phật là ai, là Thích Ca, là Di Đà, là Dược Sư, là Địa Tạng, là Quan Âm thì có được rồi. Nếu chúng ta là một người con của Phật, chúng ta mang trong lòng của mình hơi thở của Phật, thì Phật là gì? Là thế giới của yêu thương. Phật là thế giới của yêu thương, chứ Phật không có dành riêng cho A-di-đà, Phật cũng không có dành riêng cho cái tên của Thích Ca Mâu Ni, Phật cũng không dành riêng cho Bồ-Tát Quan Thế Âm, Bồ-Tát Địa Tạng. Mà Phật là gì? Là thế giới yêu thương. Bởi vì sao Sĩ Đạt Ma đã thành tựu thế giới yêu thương, cho nên Ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành tựu được thế giới yêu thương là thành tựu được Phật. Vì Phật là gì? Phật là đấng yêu thương. Đạo Phật là gì? Là đạo yêu thương. Đức Phật là gì? Đấng yêu thương. Còn quý Phật tử là gì? Sứ giả của yêu thương. Phải không? Đạo Phật là đạo yêu thương, Đức Phật là đấng yêu thương, y của Phật, áo tràng của Phật là trang phục của yêu thương. Vậy thì chúng ta người xuất gia, người tại gia, con của Phật là ai? Sứ giả của yêu thương. Mà yêu thương là gì? Là hơi thở của Phật. Người nào mất hơi thở của Phật là mất đi yêu thương trong lòng mình. Phải không? Chừng nào mà quý Phật tử đứng gần cái hoa mà mình nghe hoa nó thở, tức là hơi thở của Phật đã có trong lòng mình. Tại sao thế giới Tây Phương qua người ta vẫn thở, qua người ta vẫn niệm Phật, qua người ta vẫn có hào quang? Bởi vì thế giới Tây Phương, chúng sanh nơi đó sống có hồn, sống có hơi thở của Phật, sống có hơi thở yêu thương. Cho nên tất cả thánh chúng ở cõi ta Tây Phương Cực Lạc đó, người ta đến gần cái hoa mà người ta thấy hoa là mình, cái hoa này là bạn của mình, tâm sự với hoa, truyền cho hoa một sức sống, truyền cho hoa một cái hồn sống, truyền cho cỏ cây một hồn sống, truyền cho đá núi bụi bặm ở cổ Tây Phương hồn sống, Cho nên là ở đây vô đá núi bụi bậc đều có hào quang, bảy hàng cây báo đều có hào quang, nhà cửa người ta có hào quang, dòng suối biết niệm Phật, lá cây nơi nghe tiếng niệm Phật. Còn tổ ta bà của chúng ta có nghe được không? Mình làm cái dạng dẫn xung quanh mình mất hồn hết rồi. Phải không? Phật tử nữ mà nhỏ nhỏ tuổi là Phật tử nữ lợi chùa Pháp Cường mà thấy cái bông nào đẹp là đứng nói chuyện với nhau một hồi vô tư, bẻ qua dò dục xuống đất. Lúc đầu bẻ khen đẹp lắm, đưa lên đầu mũi ngửi ngửi một hồi là dục liền. Tại sao chúng ta cứ vô tình làm cho hơi thở của Phật mất đi, làm cái yêu thương của chúng ta nó bị ngắt quãng, rồi chúng ta cứ vô tình ngắt đầu sự sống, chúng ta làm cái dạng dẫn xuống đất mất hồn. Mất hồn hoài thôi. Rồi chúng ta nói rằng là tất cả cỏ cây hoa lá miếng gạch dưới chân mình, vách tường đá núi bụi rậm là vô tình. Không phải vô tình đâu quý Phật tử. Cái này bằng dựa này vẫn là hữu tình, cái hoa này vẫn là hữu tình, nhưng mà chúng ta đã vô tình với nó, cho nên bây giờ chúng ta làm cho nó bị mất hồn sống. Chứ nếu mà quý Phật tử mà có tình với nó rồi đó, thì như Thái tử Sĩ Đạt ra năm xưa đi vào tuyết sơn ngồi thiền định thì chiêu hót trên vai sư phụ áo hưu kề dưới gối tuyết lưu qua. Thái tử Sĩ Đạt đang ngồi và con chim nó đậu trên vai, nó không có sợ sợ gì hết, bởi vì nó tìm thấy nơi Bồ Tát Sĩ Đạt Na không hơi sợ của Phật. Con hưu nó kề dưới gối của Bồ Tát Sĩ Đạt Na vì nó cảm thấy rằng là nơi đây là chốn bình yên của nó. Còn mình đi ra ngoài cái hồ trụ pháp thường có thấy con ba ba với con cá nó lội. Phật tử chùa Pháp Thường tu một ngày an lạc xong đi ra hồ mặc áo tràng còn cầm sâu chuỗi chứ nghe. Đi ra ngoài hồ hai con cá đang lội, nó lặn xuống hết một con cá. Con cá vợ nó lặn xuống xong rồi nó nổi lên, nó chụp tôi con cá chồng nó lôi xuống luôn. Nó nói ông ơi, bà tới rồi còn thấy sao mà còn đứng đợi đến đây. Con cá nó sợ tới mức độ như vậy đó, quay trở vô nói mô Phật bạch thượng tọa, con mặc áo tràng rồi con có cầm sâu chủ nhưng mà sao con cá nó sợ con? Tại vì sao vậy? Vì mình tu mà chúng ta thứ nhất chúng ta chưa đoạn mất cái sát kiến vô lượng kiến của mình. Cái điều thứ hai nữa đó là mình tu mà mình chưa thành tựu được hơi thở của Phật, mình chưa bao giờ sống trong cái tín hiệu. Cho nên con cá nó gặp là nó lặn liền chứ nó không thể nào mà nó nổi lên được. Bây giờ dù cho mình thiền đi nữa nhưng mà cái quá khứ của mình nó vẫn còn phóng ánh sáng, mà gọi là ánh sáng hận thù nó còn hoài. Cho nên hai vợ chồng con cá nó gặp mình đi ra nó thấy cái màu sáng sáng đó, nó lặn liền chứ gì. Phải không? Con chim cũng vậy, nó đang đậu vậy đó, rồi nó thấy mà chú Phật tử của mình đi ra mặc áo tràng, mặc lúc này hiền dữ lắm rồi. Khuôn mặt này mà chừng 3 năm về trước nó là không có được như vậy đâu, không có mặt trong pháp thường giờ này đâu. Giờ này là cũng ít nhất gì đó cũng là nhậu rồi, phải không? Bây giờ đấy là nhờ pháp thường đất lành chiên đậu rồi, còn ngày xưa đất không lành mà sáng là nhậu có chiên luôn rồi, phải không? Cho nên nó thì bây giờ đó đạo tràng rất có được lành, cho nên bây giờ con chim về nó đậu. Cái 3 năm mà về trước rồi đó bà thầy, con nói thì con không có mặc cái áo tràng này đâu. 3 năm về trước sáng là mặc quần xà lòn tay, cầm một cái me là đi ngã đi nghiêng rồi, chứ không phải là vô pháp thường ngày để niệm Phật đâu, phải không? Cho nên đó, bây giờ 3-4 năm trời quân tu dữ lắm rồi đó, là hạn chế rượu luôn rồi, trai trường, nhưng mà chim nó gặp nó cũng phải này. Tại vì hồi xưa một con én không làm nên mùa xuân, mà hai con én làm luôn một sĩ. Bây giờ chim nó gặp nó sợ, nó có gì đâu. Bây giờ con chim nó gặp nó bay thì nó nhìn cái mặt này nó nhớ quá khứ ngày xưa lúc này nhậu thịt chim kiểu lắm, cho nên chim gặp là nó sợ. Còn cái cô Phật tử của mình đó là cá gặp là nó sợ. Con bàn tay đưa lên cầm sâu chuỗi mà thấy bàn tay này là nó cầm cái dao yến đánh dậy trong cái mình, nó luôn liền cái gì nó lặn liền, hai vợ chồng lặn không kịp. Con cá vợ nó mới nói là ông đừng có thấy cầm xô chuỗi là tôi kêu. Tôi cô Phật tử đó, cái tôi ở chùa Pháp Thường mới vô đạo tràng có một khóa thôi, thấy ai cũng tu 10 khóa rồi, chủ ai cũng tống hết. Thì thỉnh sâu chủ về, mới thỉnh về chưa làm cho nên nó còn nó, cho nên thấy cũng kỳ quá. Đi về nhà nghiên cứu đâu 2-3 bữa rồi, quyết định bắt chảo lên chế dầu, đợi cái dầu nó sôi để sâu chủ vô xào, xong rồi cắt sâu chủ ra mé lên trên đất, đợi cho nó nguội lại cho nó mới làm được cái bóng. Người ta mười quá, người ta làm nó bóng là nhờ cái công đức mồ hôi tay, người ta mới bóng được. Một con này cũng muốn bóng liền mà cái nó sẽ đem dầu vô xào máng lên trên đất sâu xua rồi con người nó thấy trên đất có cái sâu chủ, nó mới phóng lên, nó liếm thôi chứ không có gì hết á. Nghe cái mùi dầu thì nó thơm phóng lên, sao sao cửa trồng vô cổ chỉ nó nhảy lên bộ sa lông, chị nèo chị ngồi chị liếm từng hộ từng hộ. Hai vợ chồng không chuột nước trong cái kẹt cửa, nó mới thấy chị mèo liếm chủ. Con chuột chồng nó rất là đi ra đi, tôi nói nghe cái chuyện này là chuyện người gọi là chuyện động đó. Chuyện này là chuyện lạ và có thật chứ không phải là gì nữa đâu. Chuột vợ chạy ra chuột chồng chị, bởi vì chị mèo quên đi. Hai vợ chồng nhìn thấy mèo nó đang ngồi liếm từng hộp từng hộp. Cô chuột vợ nó nói thế là chúng ta đừng chứ, gia đình của chúng ta từ đây sẽ không còn nơm nớp lo âu sợ hãi nữa, đi về đám dỗ ông nội của nó mình đi. Tại vì mỗi lần đi về mà đám dỗ ông nội thông qua cái bộ xe lông này mà con mèo nó ngồi trên đó rồi, cho nên mấy năm về trước mỗi lần băng qua là mỗi lần có án lại mỗi lần băng qua. Cho nên bây giờ chuột vợ nó nói chuột là chị mèo quy đi cầm sâu chủ tin tưởng. Bởi nay hai vợ chồng mình vẫn đang với con mình đi về đám dỗ ông nội của tụi nó là yên chí. Chuột chồng đi qua, chị mèo liếm tới hộp thứ 16, chuột vợ đi qua liếm sang hộp 17, thằng tí lớn đi qua nó liếm sang hộp thứ 18, tí út vừa đi qua nghe một cái chiếc xe qua mất tiêu rồi. Chuột vợ nó nói về ơi, chị mèo chị quất một mình rồi thì sao ông nói chị quy đi rồi. Chuột chồng nó nói ai biết đâu, thấy bà cầm chủ tưởng bà quy đi đó. Cho nên quý Phật tử thấy rằng là chúng ta làm sao chúng ta tu còn phải có cái chất ở bên trong. Cái chất đó chính là cái hơi thở của Phật, là sự yêu thương trong lòng mình nó có. Còn nếu mà chúng ta đến đạo tràng, chúng ta cũng đi niệm Phật, rồi chúng ta cũng có những cái pháp khí như thế này, rồi cái áo tràng, trang phục của yêu thương mình phát vào trong mình của mình, và xung quanh của mình là thận nguồn thì đâu có được. Phải không? Quý Phật tử phải làm sao chưa có thành con của Phật, khi mà chúng ta là con người, chúng ta là chủ nhân, là hiện thân của nhân từ, nhân ái, nhân nghĩa. Hiện thân là chữ nhân, là hiện thân của yêu thương. Mà bây giờ chúng ta nhân đâu mà kiểm tra lại coi, quý Phật tử xem có cái dòng số yêu thương trong lòng của mình nó còn hay không. Trong nhiều khi rồi cái kiểm tra thì dòng số yêu thương trong lòng của mình nó cạn hết trơn rồi, còn trơ lại sổ đá của hận thù. Cho nên có một lần đó, ở ngoài chỗ Hòa Thượng Thanh Từ nước, có một cái cô đó, có cũng mới 14 tuổi, người ta nói là cô này bị ai dựa ai nhập gì đó nên dẫn lên trên chỗ Hòa Thượng đó. Thì lúc bấy giờ dẫn cô đi qua chỗ thiền viện thiền chiếu của mấy ni tu á, thì cái cô này cổ bắt đầu cổ nhìn thấy quý ni đang thiền hành, mà khi lên giờ đi thiền hành với Phật tử đi đâu hết, thì cái cô này cổ mới nói rằng là sao mà con thấy ngộ quá, con thấy sao mà xung quanh đó là có một cái vườn sáng ở chính giữa, có một đống dây thun. Hòa thượng Thanh Thừa cũng nghe cái cô bé này mới nói sáng hôm sau họ chúng đi lại và Phật tử lại đem cái lời của cô bé đó nói để nhắc nhở chúng đi và Phật tử. Cô bé đó nói rằng là thấy một đoàn sáng nó đi dần dần dần, mà ở chính giữa cái đốm sáng đó là một cái gì đó đen thui đi đó. Thì Hòa thượng Thanh Thừa nói đó, cái sáng đó là đi của Phật, áo tràng của Phật, và cái đen đen đó là quý đi với Phật tử. Chúng ta tu sao mà thân thể của chúng ta nó đen, nhờ cái y của Phật, giáo tràng của Phật nó mới sáng được đó. Thành ra rồi mình đi xung quanh vậy là thấy nguyên một cái đoàn sáng nó đen vậy này, nhưng mà chính giữa những cái đốm sáng đó là một đoàn đen. Cho nên quý Phật tử mình tu, mình làm sao cái hơi thở của Phật nó nằm ở trong lòng của mình. Cái dáng tu của mình nó tốt ra khi mình cởi áo ràng ra, cái dáng tu nó vẫn còn, cái hương vị tu nó vẫn còn tốt ra ngoài. Ví dụ như cô đi ngoài kia lên chánh điện rồi, cái nào bắt đầu đắp đi lên đeo theo chủ vô, nhìn thấy tăng tướng đạo và vô cùng. Tới chừng có chuyện rồi hai cô ngủ xuống chánh điện, ở trên đây nói chuyện không được xuống đây là xin phép Phật xả đi nha, tu với bà tính mất tiền hương vị kiểu thứ. Thành ra còn mình làm sao lúc mà mình cởi y ra, lúc mình cởi áo tràng ra, khuôn mặt của mình nó vẫn còn là khuôn mặt của Phật, hơi thở của mình nó vẫn còn là hơi thở của Phật. Hơi thở là gì? Là sinh mạng của chúng ta. Mà quý Phật tử có ai nhớ hơi thở của mình? Có bao giờ mình nhớ được hơi thở của mình đâu? Sinh mạng của mình mà mình không còn nhớ, huống chi mình nhớ hơi thở của Phật. Hơi thở của mình là sinh mạng của cuộc sống, hơi thở của mình của Phật là sinh mạng của pháp thân. Cái mạng của mình đây là cái nghiệp thân của mình mà mình không còn nhớ, nó chết nó sống mà lúc nào mình không hay nữa, nó hết vào mà không chịu thở ra là chết rồi. Phải không? Phật tử mình ngồi trong đạo tràng này đi, chỉ cần mình hít vô mình không thở ra là thượng tọa trụ trì có chuyện làm rồi. Phải không? Vậy đó mà không bao giờ mình nhớ được hơi thở của mình. Đó, hít vào con nhớ Di Đà, thở ra con nhớ Thích Ca Hiện Tiền. Hít vào con nhớ Di Đà, thở ra con nhớ Thích Ca Hiện Tiền. Lúc bấy giờ hơi thở của mình là hơi thở của Phật. Bước chân của mình là gì? Là bước chân của Phật. Bước chân trái và Đức Thế Tôn con đang đến, và Đức Thế Tôn con đã về, và Đức Thế Tôn con đang đến, và Đức Thế Tôn con đã về. Bước chân của mình là bước chân của Phật. Cho nên tất cả chúng ta làm sao cuộc sống của mình phải dành cho Phật hết. Thời gian này cũng phải dành cho Phật, dành cho Phật từ đầu cho tới cuối, từ sáng cho tới chiều tối, cho tới ngày mai, trọn vẹn một ngày an lạc, một ngày của Phật. Nếu một người nào Phật tử tu một ngày an lạc thì chúng ta phải đến trước đạo tràng bạch Đức Thế Tôn, từ Phổ Quang Di Đà, vinh hạnh tốt con pháp danh gì đó. Hôm nay con đến đạo tràng chùa Pháp Thường, con tu một ngày an lạc, có nghĩa là con tu một ngày cho Phật. Mình phát nguyện như vậy thì mình mới nhớ Phật được. Con tu một ngày an lạc để con tu một ngày sống trong hơi thở của Phật. Thì như vậy thì mình mới có thể gặp Phật được. Ăn cơm có bao giờ nhớ Phật không? Quý nên quý Phật tử, chư tăng của chúng ta ăn cơm có nhớ Phật không? Có một hiện thân của Đức Thích Ca Mâu Ni thời quá khứ xa xưa, thật là xưa, đức lúc trước Phật quay âm dương Như Lai tiền thân của Đức Thích Ca Mâu Ni phát nguyện làm hạt lúa cho chúng sinh. Bởi vì Đức Phật Quan Âm Dương nói rằng là chúng sinh trong cái cõi ta bà vô lượng kiếp đời sau đó thì thân thể nó mệt mỏi, thấy sanh đau bệnh, đời phải nạp năng lượng vô thường xuyên. Cho nên tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của thời quá khứ phát nguyện làm hạt lúa. Đức Quan Âm Dương nói rằng là trong lòng đất, đất là hiện thân của Phật, đất là hiện thân của Bồ Tát, đất là hiện thân của Nhẫn Ba La Mật. Thế mà chúng sanh trong cõi ta bà vô lượng kiếp đời sau sẽ luyện vào đất tất cả những điều, những cái đồ bẩn thỉu dơ nhớ nhất, luyện vào trong đất tất cả những cái điều không có thể nào xài được. Tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói rằng là bạch Đức Phật Quan Âm, con nguyện làm thân hạt lúa, con nằm sâu trong lòng đất của Phật, để rồi con ăn, con uống, con nuốt, con tiêu hóa hết tất cả những phiền não của chúng sinh, tiêu hóa hết tất cả những đồ bẩn thỉu của chúng sinh, con sẽ đem vào trong lòng hạt lúa của con sẽ tinh chế, con sẽ biến tất cả phiền não đó thành thân cây lúa, để cây lúa ra qua thành hạt lúa để nuôi chúng ta. Thế mà quý Phật tử, tất cả chúng ni tăng của chúng ta khi ngồi trên quả đường ăn cơm, có bao giờ thấy hạt cơm là Phật? Có bao giờ chúng ta thấy chúng ta nhai cơm là chúng ta đang ăn vì tiền thân của một đức Phật, hay là chúng ta đang nhai cái đại nguyện của một đức Phật? Khi bao giờ chúng ta thấy rằng chúng ta ăn cơm mà chúng ta thấy rằng hạt cơm là Phật cả? Mình ngồi ăn một cách bình thường thôi. Cao tay lắm đó là giữ cho cái tâm của mình bình tán thôi. Tâm của mình đừng có tạp thoại là mình mừng dữ lắm rồi. Chưa bao giờ quý Phật tử có thể thấy rằng mình thấy mắt cơm đó mà mình thấy rằng là trong cơm nó có Phật. Chừng nào mà quý Phật tử thấy hay là quý ni tăng của chúng ta ngồi ăn cơm và chúng ta trân trọng từng miếng cơm của mình, thấy hạt cơm đó là quả thân của Phật mình ăn, thấy cây cải này là quả thân của Phật, nó thành ra được cây cải để rồi nó thành ra một tôn tăng cho chúng ta. Phật và Bồ Tát đã quá thân để giúp cho chúng ta nuôi lớn, nuôi khỏe cái nghiệp thân này, để rồi chúng ta lấy cái nghiệp thân này là một con thuyền vượt qua bến khổ của cuộc đời để chúng ta đi tìm về nơi bến khác. Đó vậy mà trên cái bến khổ của cuộc đời thì cái thân của chúng ta được nuôi lớn bằng đại nguyện của Phật, bằng quá thân của Phật. Thế mà ngồi hạt cơm không bao giờ thấy hạt cơm là Phật cả. Thì nào thấy hạt cơm là Phật, chúng ta sống có hơi thở của Phật, thấy hạt bụi là Phật là hơi thở của Phật, thấy chậu quan là Phật thì có hơi thở của Phật, thấy trong không gian không khí này là hơi thở của Phật, thì quý Phật tử mới có thể trân trọng cuộc sống này, thì cuộc sống này nó mới có hồn được. Chứ nếu không thì tự chúng ta nó hủy hoại cái cuộc sống này, chúng ta không làm cho cuộc sống này nó tốt đẹp được, không làm cho cuộc sống này nó tốt đẹp được. Ở trong kinh Di Ma Phật, Tịnh Danh cư sĩ giơ tay lên xin cơm của cõi nước chúng. Tịnh Danh cư sĩ là gì? Quý Phật tử cứ đọc kinh Di Ma Phật rồi tưởng rằng Di Ma Phật là một vị đại Bồ Tát nào đó, có thể là những vị A La Hán tăng đệ tử của Phật, và Tịnh Danh đến là đốn phá là đệ tử của Phật. Thua hết, không phải. Tức là cái tâm A La Hán sẽ thua tâm Bồ Tát của mình thôi. Trong ta cũng có A La Hán niệm, trong ta cũng có Bồ Tát niệm, cho nên nếu mà chúng ta sử dụng A La Hán niệm là tu cho mình ở mình thôi đó, thì là A La Hán niệm. Còn mình tu mà mình có thể giúp đỡ mọi người là Bồ Tát niệm. Và Bồ Tát niệm là gì? Là cư sĩ. Chúng ta đều là cư sĩ đó, có gì đâu. Cư là ở, đúng không? Mà chữ cư ở đây là gì? Là ở, là tâm của ta ở, thân của ta ở, đúng không? Hai vị tâm cư vị thân, đó là cư sĩ. Ở cái thân của mình mà tâm của mình được an thì đó là cư sĩ. Mà tỉnh danh là gì? Tỉnh danh có nghĩa là thân tâm thân tỉnh. Chữ danh ở đây là cái tâm. Trong danh sách, thập nhị nhân duyên nói danh sách, sách là tướng, danh là tâm, tỉnh danh là gì? Là cái tâm thân tỉnh của một cư sĩ. Tất cả chúng ta đều là Di Ma hết, là cái tâm thân tỉnh hết. Và tâm thân tỉnh rồi có quyền giơ tay lên ở tổ nước chúng hương. Chúng hương là gì? Là sự câu hội của yêu thương. Chúng hương là sự câu hội của yêu thương. Không, chúng hương không phải là một thế giới nào ở ngoài khổ ta bà này đâu. Chú phải quấy ăn màu với cái sự là che lại tội lỗi của mình, rồi khuất trương những điều tốt mà che lại những điều xấu của mình đó, thì là ăn cơm của bà ăn đề. Tai tải che lại hữu hậu một ăn đề. Có đôi khi chúng ta ngồi trên quả đường, chúng ta ăn cơm quả đường đó, mà quý Phật tử không chừng mình không ăn cơm của nước chúng hương, mà mình ăn cơm của bà thân này. Không, ăn cơm mà với cái tâm mà mình còn hơn thua, với cái tâm còn sân hận, với cái tâm không còn yêu thương, cái tâm phân biệt này kia phải quấy, là quý Phật tử đang ngồi ăn cơm của thân này, là tay tải che đậy ngũ hậu phòng tay. Mình ăn cơm mà mình còn phân biệt với ăn ngon, ngày không ngon dở, hay là mình ăn cơm mà mình vẫn còn phân biệt điều này tốt điều kia xấu, mình ngồi mình ăn cơm mà mình còn thấy người này thương người kia đáng ghét, là quý Phật tử ăn cơm của bà thân này. Đức Phật sự có một con ngủ đi tay như khí bố thì trò đường ta như tỉnh sinh không? Đi tới một cái núi đó rồi thì Tường Thanh mới nói là Tề Thiên đi tìm thức ăn gì. Nhưng mà Tề Thiên nói rằng thưa sư phụ, dùng này yêu khí nhiều quá nè, sư phụ muốn con đi thì con vẽ như thiết bản, con vẽ cái vòng tròn, rồi sư phụ bắt nhớ Sa Tăng con bị bà con phải đứng trong cái vòng tròn này, không được quyền bước ra. Tề Thiên vẽ một cái vòng tròn xong đi. Quý vị chúng, quý Phật tử, ai là người phóng ra khỏi vòng tròn? Ai là người phóng ra khỏi vòng tròn trước? Từ bạc giới. Tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng này, quý ni, quý Phật tử, chúng ta vừa là Đường Tăng, chúng ta vừa là Tề Thiên, vừa là Chư Pháp Giới, vừa là Sa Tăng, vừa là Tiểu Bạch Nhân, vừa là những con quỷ, vừa là Phật chứng cứu đời. Ta là Đường Tăng, Tề Thiên là gì? Là lý trí sáng suốt. Pháp Giới là gì? Là tình cảm tham dục đời thường. Sa Tăng là gì? Là sức chịu đựng. Tiểu Bạch Long là dựa lên chính mình. Cho nên tất cả chúng ta trong lòng của mình đều có muốn thì rồi đi tỉnh kinh hết, phải không? Lý trí nó bảo rằng là vào trong chùa Pháp Thường này tu một ngày an lạc, vẽ cái vòng tròn không cho đi đâu hết. Vậy có đi không? Không, phóng ra khỏi vòng tròn không? Dạ không bao giờ phóng ra khỏi vòng tròn. Thân của con vẫn ngồi ở đây, thầy chủ trì cho mỗi người một cái giường rồi sống ở trong đây không mà không có phóng. Và thầy con không có phóng bằng thân, con phóng bằng di động không? Mình sử dụng di động tức là mình đã phóng ra khỏi vòng tròn đó rồi. Mà lý trí thì không bao giờ xài di động, chỉ tình cảm mới xài di động thôi. Bắt giới phóng ra đi. Mình tu mà mình để cho bắt nhớ nó dẫn mình đi thôi. Vậy thì đạo tràng chùa Pháp Thường hôm nay đến đây đem thiết bản vô hay đem cào cỏ vô? Quý Phật tử đem thiết bản ra vô cào cỏ. Cái miệng thì nói thiết bản mà thầy ngồi thì nhìn thầy thấy cào cỏ. Đem cào cỏ vô trong đạo tràng không mà. Thấy không? Mà mỗi lần mà bác giới phóng ra khỏi cái vòng tròn đó thì con bạch cốt tinh nó đến nó cho ăn bánh bao bằng cái gì? Bằng đá. Nếu mà chúng ta tu mà chúng ta sử dụng lý trí tuyệt vời, lý trí mà tất cả suy nghĩ của mình, những tâm niệm của mình thẳng thường như thiết bản của Tề Thiên, cái suy nghĩ đó, những tâm niệm đó, những cái Phật niệm đó là cái thiết bản. Bởi vì Phật niệm là gì? Chổi lên trời được. Phật niệm là gì? Nhét vô lỗ tai được. Không, cái Phật niệm tức là những cái mà câu nói của các vị tổ sư thường nói đó là nhét tam thiên đại thiên thế giới vào trong hàng cải. Đó là Phật niệm, là thế giới yêu thương. Mình yêu thương là mình yêu thương bao la mênh mông, mình yêu thương tới nỗi mà cái chuyện nhỏ nhất mình vẫn yêu thương. Đó là cái thiết bản của Tề Thiên, là yêu thương đó. Thẳng thường. Còn mà cái cào cỏ của Đức Bát Giới là gì? Là như chết, là kéo vô thôi. Tu mà còn kéo vô ngoài tức là Bát Giới. Tu mà còn tính là bữa nay con tu khóa này là khóa thứ 10, hoặc là quen với người ta tu ăn chay đường đến năm nay để là năm thứ 4, hoặc là tu tụ pháp hoa bộ này để là bộ thứ 300, là tu theo kiểu của Đức Bát Giới. Ông tu kéo vô không nè. Không, tu mà thấy mệt là không có công, tu còn thể công là không có đức. Mà tu không có công đức tức là không thành tựu được Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì Nam Mô A Di Đà là vô được công đức, mà tu để cho mất đức đó thì làm sao thành tựu được A Di Đà đấy, phải không? Cho nên tu dứt khoát phải là tề thiên đi tu mới được. Đi tu mà cứ phóng ra khỏi cái vòng tròn ngoài, cái vòng tròn này thì thượng tọa trụ trì không có bắt buộc. Tự mình đăng ký, tự mình tình nguyện, và lý trí của mình tự vẽ cho mình một cái vòng tròn để mình tu thôi. Bởi vì từ vô lượng kiếp tới bây giờ mình sống ở ngoài cái vòng tròn này nhiều quá rồi. Mình sống bằng tham, giận, si mê. Mình sống ở trong những cái đen, đủ căm hờn, đủ thứ hết. Mình sống hơn thua phải mấy, chà đạp với nhau, đạp lên đầu nhau để mà sống. Sự sống, sống bằng sự chết không? Bây giờ mình đã sống ở trong cái vòng tròn của Phật rồi, vậy mà không trọn vẹn nữa mà cứ bước ra, cứ phóng ra khỏi vòng tròn đó ngoài. Phóng ra khỏi vòng tròn đó nhiều thứ lắm. Nghe di động nè, ni sư vô nhập thất rồi, ni sư vào trong thất, đóng thất rồi 49 ngày, ni sư phát nguyện vẽ cái vòng tròn, ni sư ngồi luôn. xong rồi cái ni sư điện di động mà không dám điện thoại tại vì phải nói chuyện, mà vô trong thất ni sư đâu có nói chuyện được đâu. Ni sư nhắn tin về cho đệ tử: đệ tử ơi, ni sư lúc này quậy quá, gửi đèn linh cho ni sư uống. Thất bại không? Rồi bắt giới phóng về tới chùa mình chứ phải chơi. Cho nên mình tu, mình phải dùng lý trí của mình để mà mình chiến thắng tất cả những cái tham dục đời thường của mình. Mình tu mình làm sao để cho cái hơi thở của Phật nó mãi mãi tồn tại ở trong tâm của mình. Hơi thở của Phật không nằm ở đầu lỗ, mà hơi thở của mình phải nằm trong toàn thân của chúng ta. Mỗi một lỗ chân lông là một hơi thở của Phật. 84.000 lỗ chân lông trong toàn thân của chúng ta là 84.000 hơi thở của Phật. Vậy thì chúng ta đi đứng nằm ngồi đều là đi đứng nằm ngồi của Phật, chứ không phải là mình chỉ ngồi với có Phật, hay là mình nằm với có Phật, hay là mình đi với có Phật. Mình làm sao đi đứng nằm ngồi với có Phật hết? Tôi ngồi xuống cả không gian căng trở, duỗi chân nằm nghe nhịp thở ai gì. Tôi đứng dậy qua sen buồn cánh nở, bước kinh hành cả dạng thở cùng đi. Có nghĩa là ngồi xuống cũng thấy Phật, nằm cũng thấy Phật, đứng cũng thấy Phật, đi kinh hành cũng có Phật, đi đứng nằm ngồi đều mang hương vị, đều mang hơi thở của Phật hết. Thì như thế thì đạo tràng pháp thường của chúng ta mới là đạo tràng của Phật thật. Đạo tràng pháp thường của mình mới gọi là đạo tràng pháp luân thường chuyển của Phật. Pháp luân thường chuyển là đạo tràng sống, đạo tràng có hồn, phải không? Thấy cái pháp luân thường chuyển không? Cái bánh xe đâu? Đó, bánh xe là pháp luân thường chuyển, là đạo tràng có hồn. Đó, còn đạo tràng sống đàng hoàng. Mình tu ở trong đây, quý Phật tử phải làm sao mình có hồn. Mình đừng có để đạo tràng của chúng ta là những mảnh ghép vô hồn. Đừng để đạo tràng của chúng ta là những quan lãnh hoàng hôn. Quan lãnh là gì? Sống mà không gần nhau, sống mà ngoài trụ phủ sống thôi mình. Cái mà trong đạo tràng này thường tỏ trụ trì phát ra một tín hiệu, phát ra một cái sống là sống yêu thương. Người nào muốn liên lạc với nhau ở trong đạo tràng yêu thương này thì mình phải có tín hiệu, mình phải có sống yêu thương. Mình vô trong đạo tràng yêu thương mà mình đứng ngoài dùng cuộc sống yêu thương mình liên lạc với nhau không có được đâu. Rồi làm sao bắt gặp nhau trong cùng một lối sống? Quý Phật tử sẽ không có con mắt yêu thương nhìn thấy cặp mắt yêu thương, không có cái tiếng nói yêu thương này để mà giao tế với tiếng nói yêu thương kia, không có cái lỗ tai yêu thương này để mà nghe được những âm thanh của yêu thương kia. Nếu không, quý Phật tử sẽ bắt đầu, mình sẽ bắt đầu, mình sẽ nghịch với nhau, mình sẽ xa lánh được nhau, mình sẽ không kết nối được với nhau. Mà đạo tràng của chúng ta là đạo tràng kết nối, là đạo tràng của yêu thương. Nội cái chữ pháp thường thôi là sự kết nối trong đó rồi. Bước đến cổng chùa pháp thường là quý Phật tử đã thấy được một sự dẫn hành, một sự sống trong đó. Bước đến pháp thường mà không thấy được pháp thường thì rồi rồi. Mình làm sao bước chân tới cổng chùa nhìn thấy chữ pháp thường là tâm của mình phải có sức sống, thân của mình phải có sự sống, áo tràng của mình phải có sức sống, sau chủ của mình cũng phải có sự sống một chút, phải không? Mình làm sao mình lờ ở trên tay này là sau chủ của mình có hào quang, mà mình liễn nó xuống dưới bàn có nhận phát hào quang, phải không? Chứ không phải là rồi mình tu mình nằm ngủ mình nằm mơ, rồi ngồi niệm Phật thấy ôm nhìn nhận to tổ bố nó bò lại cầm sau chủ lên để mà đưa đi, sợ cầm sau chủ lên cho nó biến mất đi. Thấy sau chủ này nó linh với không, niệm Phật lớn mà niệm Phật lớn chừng nào không dành dạy nó bự chừng đó, không? Rồi làm sao đây? Vì sao pháp lý của chúng ta không có hồn? Mình tu mình cầm cái áo, mình mặc cái áo vô mà áo mình không có hồn. Mình cầm sâu chuỗi mà mình không truyền trong sâu chuỗi của mình một cái hồn Phật ở trong đó. Mình chỉ cầm sâu chuỗi gọi là trang trí, sâu chuỗi để trang điểm, cao tay lắm thì sâu chuỗi để trang nghiêm cho mình. Quý Phật tử chưa bao giờ thả vào trong đó hoặc là thổi vào trong sâu chủ của mình có một cái hồn Phật ở trong đó. Cho nên mình cầm sâu chủ nó cũng bình thường thôi. Nếu sâu chủ nó có hồn Phật rồi đó thì sâu chủ nó sẽ có sự sống ở trong đó. Sâu chủ nó tự động nó biết niệm Phật. Cho khi mình đeo vào trong cổ rồi mình chưa có niệm Phật thì sâu chủ đã niệm Phật tiếp với mình rồi. Đeo sâu chủ vào cổ ai mình chưa niệm Phật thì sâu chủ cũng đã niệm Phật với mình rồi. ở cổ Tây Phương người ta niệm Phật liên tục, bởi vì sao? Vậy vì sau chuỗi trang nghiêm, tất cả những cái vòng báo trang nghiêm pháp ra con niệm Phật đó, đi đến đâu cũng nghe con niệm Phật hết, bởi vì thánh chúng trên đó đã thổi vào trong pháp khí, thổi vào trong cái sâu chuỗi hồn sống của nó hết. Còn mình không có hơi thở của Phật, cho nên mình không thổi vào trong sâu chuỗi, không thổi vào trong trí nhớ của mình, hồn sống của Phật. Mà áo tràng mà mình không thấy áo tràng là một cái trang phục yêu thương, mình không thấy nó có hồn sống ở trong đó, bởi vì mặc áo tràng mà mình không biết nó là áo tràng gì nữa đây nè, chỉ biết nó là cam tê hay là siêu áo tràng mới, áo tràng cũ, áo tràng chỉ may ở đâu đẹp vậy trời, chạy cam tê chạy siêu thiệt là đẹp, may ở đâu vừa tính vậy chị, tối là chỉ biết áo tràng chỉ bao nhiêu thôi, mà mình chưa hiểu được cái hồn của áo tràng nó có ở trong đó. Mỗi lần mình mặc vô mà mình thấy cái hồn của áo tràng to yêu lắm, màu lam, màu sen trắng, màu chứa chan, màu sâu lắm nguồn tâm, màu bạch y, màu áo quan thế âm, màu dương liễu, màu thầm thanh tịnh thủy. Khi nào mình mặc áo tràng lam vô mà mình thấy nó có cái màu của bạch y quán thế âm kìa, rồi mình mới thấy ở trong cái áo tràng lam màu dương liễu, màu thầm thanh tịnh thủy. Còn dương liễu là gì? Ra vì Bồ Tát Quan Thế Âm thì mình biết liền tay cầm nhà dương để yêu thương tất cả, tay cầm tịnh bình luôn trút xuống để buông xả ngọt ngào. Cho nên yêu thương là gì? Là buông xả. Người nào có yêu thương thì người đó mới buông xả được, người nào dám buông xả ngọt ngào thì người đó mới thành tựu được yêu thương. Cho nên hơi thở của Phật là yêu thương và buông xả. Hơi thở của Phật chỉ là Di Đà Bồ Quán Thế Âm. Hơi thở của Phật chỉ là ở trong bài kệ cuối cùng của Pháp Hoa: trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, bên răng ngọc trắng tu xá lợi. Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang là Quán Thế Âm yêu thương, bên răng ngọc trắng tu xá lợi là Di Đà Hỷ Xã. Chừng nào quý Phật tử có một nụ cười hỷ xã như Di Đà nụ cười đã tu xá lợi, chừng nào mình có một lời nói yêu thương thật sự với Bồ Tát Quan Thế Âm thì trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Mình cũng pháp qua nhiều quá rồi mà miệng của mình không thành tựu yêu thương, nụ cười của mình không thành tựu được hỷ xả, vậy thì mình tụng pháp qua mà từ quý hỷ xả chẳng có một miếng nào hết, vậy thì quý Phật tử đã đánh mất đi hơi thở của Phật trong lòng mình rồi. Vô trong phòng là cái nghe lửa ra sôi gương thôi, lửa mình nó có cái bông hồng nào không, có cái sen hồng nào không, cái Phật tử nam như nữ mình cứ nghe lửa ra thôi. Con tụng pháp qua mấy chục bộ rồi mà sao con nghe lửa hoài không có một miếng sen nào trong nó lắm bạch thầy. Còn bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi bạch thầy, con cười không bao giờ chăng ra từ viên xá lợi hết, kiếm hoài không có, mà cái bữa đó con cười danh ra nguyên hàm xá lợi. Dạ rồi con nhắm danh giả cười danh nguyên hàm xá lợi. Ở đây Đức Phật kêu là tu xá lợi, tức là nụ cười của mình phải có sự quan hỷ trong đó. Nụ cười có xá lợi là nụ cười quan hỷ. Còn trên lửa sen hồng phóng hào quang, sen hồng là gì? Cần buồn không dính buồn, lời nói của mình không hơn thua phải quấy, không dính mắt của cuộc đời, thì lời nói đó mới có phong hồng. Từ đây trở về sau đạo tràng chùa Pháp Thường của chúng ta, phải làm sao thành tựu được Pháp Luân Thường Chuyển. Vì Pháp Luân Thường Chuyển nó chính là hơi thở của Phật. Mình làm sao là con của Phật, mình phải sống trong hơi thở của Phật. Và sống trong hơi thở của Phật thì phải phát nguyện trước Phật A Di Đà, bạch Đức Thế Tôn, con pháp danh gì đó, tịnh gì đó, nguyên gì đó, pháp danh của mình ra, từ vô lượng kiếp tới bây giờ con đã lang thang trong đuổi khổ ta bà khổ đau này rồi, hôm nay duyên lành con đã quay về, con nương náu, con sống trong thời gian của Phật, con sống trong được bàn tay yêu thương của Phật. Hôm nay con phát nguyện tu một ngày an lạc, tu bảy ngày an lạc, tu một năm an lạc, hay là tu suốt cuộc đời an lạc này, tức là con tu trong hơi thở của Phật, con tu trong pháp luân thường chuyển, con tu trong xứ giả của yêu thương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện
A-di-đà-phật. Nam mô A-di-đà-phật. Nam mô A-di-đà-phật.
Oh.